Lại một tuần trôi qua, lại đến tối thứ năm và lại là Ngân đây. Chào mừng cả nhà đã đến với tập 24 của series Ask Randy, nơi mà các câu hỏi về detailing được làm sáng tỏ. Và chắc chắn là các bạn đã và đang theo dõi kênh Detailing Wiki cũng đoán được là ai sẽ đồng hành cùng với Ngân trong tập podcast này đúng không? Đó chính là anh Randy, giám đốc đào tạo tại Detailing Việt Nam. Em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của anh, một anh tên là Thanh Nam. Một câu hỏi mà em nghĩ là anh Randy cũng rất là quan tâm, đó là về việc lập kế hoạch. Anh Nam hỏi anh Randy là ngành detailing đang thay đổi rất là nhanh, đặc biệt là về nhu cầu khách hàng thì rất là đa dạng. Thì anh Randy có cho rằng là workshop nên lập kế hoạch 1 đến 2 năm thay vì những kế hoạch dài hạn hơn. Thì anh Randy nghĩ sao về ý kiến này?
Thực ra thì anh thấy là có lập kế hoạch là tốt rồi. Còn mà ngắn hạn hay dài hạn, 1 tháng, 1 năm hay 1 quý hay là 1 thập kỷ thì đó phụ thuộc vào năng lực của các bạn. Vậy thì vấn đề hiện nay mà các bạn quản lý workshop gặp phải đó là làm việc không có kế hoạch. Làm việc không có kế hoạch nghĩa là mình không biết là trong tháng tới mình sẽ làm những gì, mình sẽ không làm những gì, và mình sẽ nên tập trung cái gì và nên không tập trung cho cái gì. Thì một cái người quản lý á, trách nhiệm chính là điều phối công việc, quản lý nhân sự. Nhưng mà các bạn đang mở workshop hiện nay đó, ở trong cái trạng thái là một mình tôi làm tất cả. Mà đã một mình tôi làm tất cả thì lấy đâu ra thời gian để mà ngồi tính toán? Vì mỗi ngày của bạn từ buổi sáng cho tới buổi tối bạn chỉ xoay vòng quanh các đầu việc, xoay như con dế được, quay. Đấy. Vì sao quay? Vì nó có nhiều việc mà, việc lớn, việc nhỏ bạn đều phải đụng tay vào hết. Vì bạn không tin ai cả, bạn không dám giao quyền cho ai cả, bạn không cho cơ hội cho ai cả, nên bạn tin mình bạn. Bạn tin mình bạn thì bạn làm hết, từ mở cửa cho tới đóng cửa, tới tiếp khách, cho tới làm xe, cho tới mua hàng, cho tới tất tần tật, chứ không cho tới cái gì cả. Lấy đâu ra một thời gian mà thở, lấy đâu thời gian mà suy nghĩ là mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, vì chạy cái đó còn không kịp nữa. Lấy đâu thời gian mà lập kế hoạch? Mà cái này á, nó chỉ có một số bạn mà đang mở workshop, mà đang làm ăn có tiền á, thì các bạn mới gặp phải thôi. Còn các bạn mà chưa có khách, bạn không suy nghĩ về điều này. Đấy. Nhưng mà thật ra có khách hay không có khách, mà làm ăn tốt hay không làm ăn tốt, thì bạn đều vẫn phải lập kế hoạch và bạn tính toán chứ. Thì anh cho rằng việc đó là khó. Và anh nhận thấy thị trường nó cần cái này, nó cần cái này, cần những con người biết quản lý được công việc. Vì vậy á, cái khung chương trình đào tạo ở Điều Việt Nam á, nó có các cái vị trí đầu ra là kỹ thuật viên nè, quản lý kỹ thuật nè, quản lý workshop nè, cố vấn dịch vụ, là để cho cái người chủ đầu tư á, người bỏ tiền ra mở workshop á, họ không phải làm tất tần tật, mà họ chỉ nên làm việc họ nên làm mà thôi. Đấy. Thành ra là cái này là một tư tưởng mới. Nhưng mà bạn nào là bạn làm quản lý, bạn làm bạn chủ đầu tư đó, bạn muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó thì bạn cần nên suy nghĩ về điều này. Thì một cái bạn là quản lý sẽ giúp quản lý được công việc hàng ngày. Ví dụ bạn quản lý kỹ thuật sẽ giúp quản lý được chuyện xe. Thì cái bạn mà bỏ tiền ra đó, bạn không suy nghĩ về chuyện xe nhiều như trước, chứ không phải không suy nghĩ về chuyện xe nữa, không suy nghĩ về chuyện xe nhiều như trước, thì bạn có thời gian để bạn lập kế hoạch đó, là bạn sẽ biết workshop của bạn nên tập trung phục vụ những khách nào, phục vụ những khách đó ra sao, rồi khách hàng có thay đổi hay không, thị trường có thay đổi hay không, và làm cách nào để đạt được điều đó. Nó gọi là chiến lược, chiến lược để bạn tồn tại, bạn cạnh tranh. Rồi từ cái đó bạn mới đề ra các phương thức, là bạn thay đổi cách thức bạn phục vụ khách, thay đổi cách thức bạn bán hàng dịch vụ, thay đổi cách thức bạn huấn luyện nhân viên, thay đổi cách thức nhân viên của bạn phục vụ cho hàng của bạn, thay đổi cách thức marketing của bạn để phục vụ khách được tốt hơn, chính xác hơn. Và khi khách phục vụ được chính xác hơn, thỏa mãn hơn thì họ hài lòng hơn và họ vẫn ở với bạn mà không đi đến người khác. Vậy thì cái kế hoạch lập ra để làm gì chính là những thứ anh vừa mới nói. nên khi anh hay hỏi mấy câu là em muốn làm cái đó để làm gì, nhiều bạn thường là nghĩ là anh trêu đùa thôi, đúng không? Anh hỏi mục đích, nếu em không biết mục đích em ứng dụng cái đó để làm gì, em không bao giờ ứng dụng được chính xác cả. Và nếu em đã không ứng dụng được chính xác thì có nói cho em những thông tin đầy đủ thì em cũng ứng dụng sai. Mà đã ứng dụng sai không bao giờ mà ra được kết quả đúng cả. Đấy. Nên anh hỏi mấy câu đó trước, chứ không phải là anh không muốn trả lời, nhưng mà các bạn không hiểu anh nói gì, tầm bạn không suy nghĩ đến điều đó. Thì anh cho rằng câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay. Và bạn mà đặt ra được câu hỏi như thế này á, thì không phải là bạn mới mở xưởng. Cái tư duy bạn đó nó phải ở một cái thời gian là ít nhiều gì cũng vận hành được một chút rồi. Anh cho rằng cũng 1-2 năm, có nghĩa là sống được 1-2 năm rồi đó. Thế những năm tới thì sẽ ra sao? Khi mà có càng nhiều người có thể mở ra được xưởng giống như bạn, cũng có thể sống 1-2 năm tới giống như bạn. Nếu bạn quan tâm tới việc lập kế hoạch, bạn có thể trao đổi và chia sẻ tiếp. Tại vì những thứ này ở Randy có rất nhiều, và Randy rất hứng thú với các bạn này hơn là việc làm một chiếc xe như thế nào. Bởi vì những thứ đó hiện tại anh không hứng thú, là vì anh làm được rồi. Làm được rồi, anh sẽ chỉ cho các bạn khác làm điều đó. Các bạn khác làm điều đó làm rất là tốt. Còn nếu mà có một topic mới, lập kế hoạch trong công việc, mà nếu bạn hứng thú, mình có thể trao đổi tiếp và đào sâu về nó ha. Cảm ơn bạn ha.
Thì như anh vừa phỏng vấn thì có thể là anh Nam này là anh đã chạy workshop được 1 đến 2 năm rồi.
Ừ.
Nhưng mà tại vì ảnh cũng không nói, nên có thể là ảnh mới mở. Thì theo anh thì mới mở có cần phải lập kế hoạch không? Tại vì hồi nãy anh có nói là mình sẽ chạy một thời gian rồi sẽ có những cái sự thay đổi để phù hợp nữa.
Anh cho rằng là nếu bạn thấy được lợi ích từ việc lập kế hoạch thì bạn sẽ biết là ở bất cứ thời điểm nào bạn cũng nên lập kế hoạch cả. Bởi vì kế hoạch chính là cách thức để bạn đạt được cái mục tiêu về mặt kinh doanh của bạn. Nói cách khác, nếu bạn không có kế hoạch kinh doanh, nghĩa là bạn không có tư duy kinh doanh, là làm tới đâu hay tới đó, được thì được, tốt không được thì thôi, như vậy thì không phải là kinh doanh. Mà anh dùng từ mà anh thường hay nói với bạn ấy, làm kinh doanh theo kiểu nông dân hay lúa là không có biết gì chứ, gam làm đại làm bừa thôi, chứ làm kinh doanh là không có kế hoạch làm gì. Mình không có kế hoạch làm sao mình biết là mình sẽ thu về bao nhiêu tiền, mình sẽ làm cách thức nào, tại sao mình làm cái đó, tại sao mình phục vụ nhóm khách hàng đó, tại sao mình bán dịch vụ đó. Chứ đâu phải là bởi vì cái xưởng đối diện nó làm cái đó là mình làm cái đó đâu. Ủa nó làm cái đó, nó có thợ làm cái đó, mình không có thợ làm đó, mình gồng mình làm gì. Mình có cái này mình làm, không lo làm, bắt chước thằng kia làm gì. Khách của mình có giống khách thằng kia đâu, bắt chước nhau làm gì. Đấy, mấy đứa đi bắt chước, toàn thôi. Đấy. Vậy thì thay vì mình đi bắt chước người ta, mình tự lập kế hoạch cho mình đi, chứ bắt chước người ta làm gì. Vậy thì khi em mới mở ra workshop thì các bạn nghĩ cái điều mà khó nhất là chuẩn bị đồ, mua đồ ra sao, xây ra sao, và ai vô làm mình sẽ bán cái gì. Nhưng mà thực ra anh cho rằng đó là điều rất đơn giản. Bạn cứ đưa hẳn cho một bên tư vấn, nó tư vấn cho bạn từ A tới Z. Bạn chỉ bỏ tiền, thời gian đó bạn suy nghĩ tôi làm cái gì, tôi muốn ra bao nhiêu tiền, tôi sẽ kinh doanh gì. Rồi bạn ép thằng tư vấn nó chạy tuột quần cho anh. Tôi muốn một tháng tôi kiếm về ABC tiền. Bạn làm tư vấn, bạn phải trình cho tôi giải pháp. Thế là xong, vừa sướng vừa khỏe. Thằng kia làm tư vấn nó muốn có tiền, nó phải vận động, đúng không? Và chắc chắn mấy bạn, nó đang làm tư vấn thì nó phải tính giỏi hơn bạn rồi. Bạn đừng nghĩ bạn bỏ ra tí tiền là bạn giỏi. Bạn chỉ giỏi ở việc bạn có sẵn tiền thôi. Còn cái chuyên môn bạn đã làm đâu, bạn chuẩn bị mở xưởng là bạn đã có kinh nghiệm mở xưởng chưa? Chưa. Còn thằng kia nó đi tư vấn mở xưởng, theo bạn là nó có kinh nghiệm chưa? Rồi, cách nhanh nhất là đi mua cái hiểu biết của nó. Nó tính chắc chắn là chính xác hơn bạn. Bạn không biết lập kế hoạch kinh doanh, chỉ một thằng tư vấn thế thôi, đúng không? Nhanh rẻ áp dụng vô thành công, bạn có tiền, thằng tư vấn cũng có tiền, thằng nào sướng hơn là bạn tự vô làm, khả năng cao là bạn làm không bằng rồi đó. Vì nếu mà nó là tư vấn, nó phải có năng lực nó mới sống được, nên ít nhiều gì là nó biết hơn bạn rồi đó. nó biết hơn bạn, biết thông tin nhiều hơn bạn, tính toán giỏi hơn bạn. Còn bạn mới ra bạn có biết gì đâu, bạn mới mở workshop bạn đã biết gì đâu, bạn đã biết chọn người như thế nào đâu, bạn đã biết mua hàng như thế nào đâu. Bạn dành hết thời gian và nguồn lực của bạn cho việc làm đó bạn nghĩ là quan trọng, nhưng thực ra nó là vô nghĩa. Vô nghĩa bởi vì có thằng khác có làm được tốt hơn mà bạn không xài là vô nghĩa. Bạn lo đi tiết kiệm tiền nhưng bạn mất thời gian. Nó mất thời gian và chưa chắc bạn tính đúng, đi ra phục vụ khách hàng sai, sai khách, sai nhu cầu của khách, khách bỏ đi, thế là bạn chết. Xong phim, chả có cơ hội nào để làm lại một lần nữa. Bạn vẫn xây ra xưởng đẹp đó, rồi xong mà không có khách, khách không thèm tới. Xong phim, tiền bạn bỏ ra đổ xong đổ bể. Thay vì vậy, bạn mất một ít tiền để tư vấn, bạn cứ sợ mất tiền, bỏ tiền cho những đứa khôn hơn mình, làm sao mà lỗ được. Vấn đề chỉ là làm sao nó, tại sao nó nên tư vấn cho bạn, bạn trả đúng giá chưa. Còn bạn mà trả giá rẻ thì bạn nhận tiền tư vấn bằng giá rẻ. Còn mà bạn đòi người ta tư vấn được cho bạn kinh doanh mà bạn đòi free thì bạn biết cái chất lượng tư vấn nó ra sao rồi, đúng không? Ủa, có thằng nào mà có năng lực mà tư vấn free không? Không có thằng nào như thế trên đời cả. Mấy thằng tư vấn free là nó chả có liên quan tới cuộc đời của bạn cả. Nó tư vấn rồi bạn làm được hay không được thì bạn chết, nó có liên quan gì đâu. Giống như mấy đứa mà hay lên các group hỏi em tính đóng cái này bước 1, bước 2 được hay không? Được, làm đi em, làm đi, anh làm cái này suốt, đánh vô xong trái sơn đó. Do kinh nghiệm, em không có kinh nghiệm. Thằng thì đổ lỗi do phong thủy, thằng kia thì đổ do cái thế làm, thằng kia thì vào là đẳng cấp, em không có đẳng cấp thì em làm được. Rốt cuộc là thằng nào là thằng chịu lỗ? Em là trái sơn á. Em nghe mấy thằng tư vấn toàn là chuyên gia tầm vũ trụ thôi. Chuyên gia tầm vũ trụ có nghĩa là gì? Nó nói toàn chuyện trên trời đất, nhưng mà em dùng theo là em chết đáng chịu. Vậy em phải có năng lực em xử lý thông tin chứ. Đó lý do là đi học. Hoặc là hồi nãy tại vấn đề đặt ra kế hoạch có nên, một là em bỏ tiền thuê bên tư vấn, nó chạy cho em sẵn, em lấy cái đó em áp dụng. Em thuê được nhiều bên tư vấn, em có nhiều cái để chọn, còn sướng dữ nữa, dĩ nhiên mất nhiều tiền. Hai là em thấy tôi tự làm mà vậy tôi không biết làm, tôi phải bỏ tiền đi học, thì trong thời gian đi học đâu kiếm được tiền, phải không? Rõ ràng mục đích em mở workshop để kiếm tiền thì cái workshop đó là cái công cụ. Em đi học để em làm kỹ thuật viên, em đi học để em làm quản lý kỹ thuật, em đi học để làm cố vấn dịch vụ, em đi học để em làm marketing, em đi em học tới già luôn. Rồi cái khoảng thời gian em đi học đó em có kiếm được tiền không? Là không. Vậy thì nó có đúng cái mục đích mở ra kinh doanh để kiếm tiền không? Anh có biết rất nhiều bạn học đi theo Linh xong rồi muốn làm điện, làm đèn, làm nội thất, tới bây giờ là 2022, sắp qua 2023 rồi vẫn còn đi học á. Như vậy á là như không phải đi làm đi theo Linh mà là chuyên gia đi học. Cứ ai dạy cái gì liên quan tới ô tô tôi đi học, bạn nói là chuyên gia đi học chứ không phải chuyên gia đi theo Linh. Và cái gì cũng biết hết. Nói về ô tô là từ điện, nội thất, đồ chơi, đi theo Linh chăm sóc, sửa, sơn, gì cũng biết hết. Nhưng chả có làm được cái gì cả. Chém gió thì ok đó. Lôi các bạn đó ra quán cà phê mà ngồi chém gió là ok. Còn vào thực chiến là con số 0. Vì có ngày nào đi làm thiệt đâu. Toàn sách tích đi học nhưng gặp toàn chuyên gia, học toàn thầy, nên ra nói như thầy. Nhưng làm thì không biết. Trên thị trường có rất nhiều bạn giống như vậy. Cẩn thận, tránh bị rơi vào tư vấn mồm nha. Chuyên gia lý thuyết nhiều lắm nha các bạn. Còn nếu các bạn không biết thì bạn chọn sai. Chọn sai thì mình có một ý bài học, đúng không? Anh hay gọi là có kinh nghiệm đấy. Người có tiền thì có kinh nghiệm, mà người có kinh nghiệm thì sẽ có tiền. Bạn bỏ tiền ra để mua kinh nghiệm. Một số đứa nó hay nói là bỏ tiền ngu á. Chơi dạy bài học nào cũng có giá đổi bằng tiền. Anh thì không nói như thế. Anh hay nói là người có kinh nghiệm sẽ có tiền, người có tiền sẽ có kinh nghiệm. Bạn đổi cái kinh nghiệm đó bằng số tiền. Một là bạn bỏ tiền ra đi học để học kinh nghiệm đó. Hai là bạn bỏ tiền bạn thuê để bạn mua cái kinh nghiệm của cái thằng nó biết rồi. Chỉ là bạn có tìm đúng người hay không. Bạn tìm sai thì bạn lại có thêm một bài học nữa, là bài học chọn thế nào là đúng. Vậy thôi. Tóm lại là bạn không lập kế hoạch cũng được, bạn lập kế hoạch cũng được, chỉ khác nhau ở kết quả. Mà có thể là chưa chắc bạn lập kế hoạch bạn tính hết mà là đúng đâu, đúng không? Vì khi bạn lập ra kế hoạch coi chừng nó lỗi thời luôn, bạn để lâu quá. Vậy làm kinh doanh nó khó, chứ làm mà dễ thì số thành công đã nhiều hơn số thất bại. Còn chẳng qua bạn thấy được mấy thằng mà đang còn tồn tại là nó còn sống thôi. Còn cái số mà chết rồi á, là chết nhanh quá bạn không thấy, Vì những đứa không có kế hoạch, không biết làm gì, ảo tưởng sức mạnh là chết, nó chết nhanh hơn bạn kịp nhận ra nó chết luôn. Anh ở trong ngành này cả chục năm rồi, anh thấy nhiều lắm. May mắn là còn sống nha.
Đây rồi.
Vậy thì có phải là khi mà mở workshop thì mình lập kế hoạch thì cái cơ hội kinh doanh thành công của mình sẽ cao hơn so với lại không lập kế hoạch của mình?
Câu này là một câu khó trả lời đó. Anh cho rằng có lập kế hoạch nghĩa là có sự chuẩn bị tốt với cái tình huống diễn ra trong thực tế, hoặc là có lập kế hoạch là mình có chuẩn bị để đón nhận một sự thay đổi ở thị trường. Thị trường luôn thay đổi, thị trường không đứng yên, nên có lập kế hoạch không đồng nghĩa với bạn sẽ thành công, mà nó chỉ là một cách để bạn tăng cái tỷ lệ thành công của bạn lên thôi. Tăng tỷ lệ thành công lên không có nghĩa là sẽ thành công. Lấy ví dụ em tăng tỷ lệ thành công của em từ 30% lên 49%, 49% là chưa tới 50%. 50% có nghĩa là gì? Năm ăn năm thua. Anh diễn đạt 50% cho em nghe, tăng tỷ lệ lên tới 50% có nghĩa là năm ăn năm thua. Có nghĩa là có thể được và cũng có thể không, đúng không? Tỷ lệ thành công của em 50% là có thể được mà cũng có thể không, nó chưa thành công của em, nó chưa thành công. Nhưng anh vẫn cho rằng là thông qua việc lập kế hoạch đó nhiều lần liên tục, mình có kinh nghiệm, mình có hiểu biết, mình có sự chuẩn bị tốt, thì mình có năng lực và mình có sự chuẩn bị để mình có thể đối phó cái sự thay đổi ở lần sau. Lỡ lần này em lập kế hoạch cho tháng, ví dụ như tháng 11 kinh doanh không đúng ý, em có thể làm lại cho tháng 12 mà. Em có thể làm lại cho tháng 1. Nó vẫn tốt hơn là em không có chuẩn bị gì cho tháng 11, không có chuẩn bị gì cho tháng 12 và không chuẩn bị gì cho năm 2023 cả. Và trong kinh doanh thì những thứ cũ kỹ không áp dụng được, vì thị trường nó thay đổi thì nó đổi mới. Vậy thì cái workshop á, mình mở ra nó giống như chiếc xe để đi đến một cái điểm. Vậy nếu em không có kế hoạch, em không có mục tiêu, em không biết yêu cầu của em, đích đến của em, thì giống như anh nói với Ngân, Ngân ơi em đi đi nhưng không nói điểm đến, em có biết đi về đâu không? Đấy. Đấy. Em vào làm ở một workshop mà em hỏi thằng chủ workshop, anh ơi tháng 11 mình sẽ làm ăn ra sao, mà nó nói với em làm tới đâu tính tới đó em, kế hoạch gì đâu, thì tháng 11 em nghĩ là em sẽ làm lương cao
Không biết em sẽ làm cái gì luôn.
rồi, em có nên ở đó làm lâu
Không.
không? Sao vậy?
Tại vì không biết là nó có làm ăn có tiền để trả lương cho mình không nữa.
Đúng rồi. Vậy thì khi em hỏi chủ workshop á, anh ơi năm 2023 là cái workshop mình sẽ như thế nào anh? Tháng 10 năm 2023, một năm sau nó sẽ như thế nào? Làm tới đâu hay tới đó em? Em có muốn đi theo nó một năm nữa không?
Phải suy nghĩ rất là nhiều.
Vì sao vậy?
Tại vì trả lời nó khiến cho em cảm thấy là không biết là người ta có làm tới đó hay không nữa, hay là tới khoảng thời gian nào đó người ta nghỉ luôn.
Đúng rồi, tương lai bất định. Khi tương lai bất định, cái thằng lãnh đạo, cái thằng chủ workshop mà nó không biết cái workshop của nó đi về đâu, vậy những đứa đi theo nó sẽ đi về đâu? Đúng không? Nếu mà bạn là chủ workshop, bạn phải có trách nhiệm với bản thân bạn rồi, đương nhiên rồi. Bạn phải có trách nhiệm với workshop của bạn rồi. Bạn cũng phải có trách nhiệm với những người đi theo bạn, đúng không? Và vì vậy, chỉ có một cách duy nhất là bạn tìm ra một phương thức gì đó để bạn tồn tại, bạn có thể trả lời được với nhân viên của bạn thì nó mới gắn bó cho bạn, nó mới gắn bó với bạn được lâu dài chứ. Còn chưa chắc bạn đã tính đúng, nhưng mà bạn phải có tính đã. Bạn đi làm với một đứa chủ workshop mà nó tính chặt hoài, tương lai của của bạn làm sao nó tính đúng được? Tương lai của nó còn tính chặt, bạn đặt tương lai của bạn vô nó tính đúng không? Không bao giờ. Nên việc cải thiện được tỷ lệ thành công là sẽ không có ngay đâu, nhưng anh cho rằng thông qua những việc đó, thông qua những nỗ lực đó, bạn sẽ tìm được cái phương thức phù hợp cho bạn. Hoặc là bạn giao tiếp với mấy thằng mentor á, mấy thằng mà trên bạn á, hoặc là bạn vào cộng đồng mình cùng chia sẻ kinh nghiệm của người này có thể không áp dụng cho được cho tôi, nhưng nó giúp tôi thấy được ý tưởng, thấy được cái hướng đi, tôi được suy nghĩ như vậy, và cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ nhau thì nó mới tích cực và nó mới chi phí thấp được. Đấy, Tuy nhiên là ở Việt Nam á, có một vấn đề rất phổ biến là không ai thích làm chung cả. Ai cũng nghĩ mình là nhất quả đất. Nhưng anh đã phát hiện ra là ở cộng đồng Điều Linh Việt Nam á, đã tạo ra đó có rất nhiều bạn. Thông qua việc anh chia sẻ cái podcast này và thông qua việc anh nói chuyện với các bạn, có một số bạn hiểu và anh hy vọng là các bạn đó sẽ cùng bắt tay cùng với anh để xây dựng cộng đồng. Chứ không phải mình anh làm được, một mình anh không làm được, một mình các bạn cũng không làm được. Nhưng các bạn sống nhờ cộng đồng, các bạn hưởng lợi từ việc các bạn tham gia cái cộng đồng ngành điện thoại. Đấy, đấy, các bạn phải có trách nhiệm thì các bạn mới có quyền lợi được. Bạn muốn quyền lợi mà càng cao thì trách nhiệm bạn phải càng lớn. Người có quyền lực và có quyền lợi càng lớn đồng nghĩa với người đó có trách nhiệm lớn lao. Bạn là chủ một shop, bạn phải có trách nhiệm không chỉ với bạn mà với những con người sống với bạn. Bạn phải có trách nhiệm hơn thì bạn mới có nhiều quyền hơn. Được chưa? Chứ không phải là chỉ có vì bạn bỏ tiền ra mở một shop thì bạn có quyền. Như vậy người ta chỉ nể ở chỗ bạn là cái ghế thôi, cái ghế của bạn đang ngồi thôi, và nó sẽ không bền vững đâu. Thay vì vậy, mình hãy cùng chung tay với nhau. Vậy nếu bạn chưa biết lập kế hoạch, mình cũng có thể học được mà. Đâu ai sinh ra đã biết đâu, đúng không? Đâu ai sinh ra đã thành công rồi đâu. Mình có thể vừa học cùng nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đó là lý do các bạn nên tham gia với cộng đồng nha. Và cùng bắt tay nhau, cởi mở lên các bạn ơi. Và mình có thể cùng nhau vượt qua năm 2022 và năm 2023 tiếp theo nữa. Các bạn nghĩ sao về điều này? Nếu có, nói cho mình biết nha.
Và đó là những chia sẻ từ anh Randy dành cho câu hỏi của anh Thanh Nam. Và những chia sẻ về việc lập kế hoạch cũng đã khép lại tập 24 tuần này. Với format hỏi đáp thì Ngân rất mong nhận thêm được những cái câu hỏi từ các bạn khán giả. Và khi câu hỏi của bạn được lên sóng thì Ngân cũng rất mong là các bạn sẽ phản hồi lại để đi theo Liên Wiki biết bạn nghĩ gì về câu trả lời này nha. Để nghe nhiều bất cập về Detailing hơn, các bạn hãy tải app Detailing Wiki mà mình để link trong phần bài post và phần mô tả. App được tích hợp trên cả thiết bị Android và iOS đó. Các bạn cũng đừng ngần ngại gửi câu hỏi về cho chương trình thông qua địa chỉ email 2a.detailing.wiki hoặc inbox về fanpage Detailing Wiki nhé. Mình là Ngân, hẹn gặp các bạn trong episode 25 vào tối thứ 5 tuần sau.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.